là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Trên 98.000 học sinh tỉnh Yên Bái nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu 5 năm tới 100% xã vùng cao có đường đến trung tâm xã.
Đề án mang che bát độ không hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là băng giá xuất hiện tại các huyện vùng cao, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và công tác chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2021 tại huyện Trạm Tấu.
Vụ xuân năm 2021, huyện Trạm Tấu gieo cấy 1.550 ha lúa. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân dân các xã đã chủ động được 100% nguồn giống để phục vụ sản xuất với cơ cấu giống chủ yếu là tẻ đỏ, nếp 87, DS1, nghi hương. Đồng thời, làm đất được gần 70% diện tích. Các diện tích mạ đều được che phủ ni lông đảm bảo phòng chống rét. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng sát với điều kiện thực tế. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành và các xã chủ động theo dõi thời tiết rét đậm rét hại để phòng chống rét cho người già trẻ nhỏ, đặc biệt là học sinh ở các trường bán trú. Với tổng đàn gia súc hiện có là hơn 36.000 con, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn dự trữ hơn 3.000 cây rơm, trồng mới 39 hecta cỏ và 20 hecta ngô sinh khối đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc, chuồng trại nuôi nhốt đều được đảm bảo che chắn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Trạm Tấu đạt được trong năm 2020 cũng như các giải pháp trong triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021. Công tác phòng chống rét đậm rét hại cho người và vật nuôi, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét đậm rét hại cho người và vật nuôi, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng, mạnh dạn trồng thí điểm một số loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Sớm triển khai dự án trồng khoai sọ Trạm Tấu trên các diện tích phù hợp, xây dựng các tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi gia súc, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc mà huyện đang có thế mạnh, chủ động rà soát hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành lao động thương binh và xã hội đạt được trong năm 2020. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội cần tiếp tục phát triển thị trường lao động gắn với chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện nâng cao đời sống người có công, nhất là sau khi pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi có hiệu lực thi hành, quan tâm hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.
Sáng ngày 11 tháng 1, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy định kỳ tháng 1 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên của tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 và kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và thông tin có định hướng phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương đơn vị, khai thác và sử dụng mạng xã hội để trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả. Các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, chia sẻ những thông tin tốt trong ngày, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Biên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên ở các xã phường thị trấn, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cơ sở cần tăng cường bám sát cơ sở để đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các cấp ủy và các báo cáo viên tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội 13 của đảng. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung nghị quyết chuyên đề hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 19, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh, của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, sáng nay 11 tháng 1 toàn tỉnh có 256 trường với hơn 98.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chiếm 43,5% số trường đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Dự báo rét đậm sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố chỉ đạo cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động phòng chống rét, đặc biệt lưu ý cho học sinh nhỏ tuổi mặc đủ ấm, hạn chế ra trời lạnh, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú cần đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng, thức ăn nóng sốt, ngủ có chăn ấm và thực hiện tốt công tác y tế học đường. Các trường tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo các lớp học có đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng, tránh gió lùa. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học chủ động có phương án bố trí học sinh học bù để đảm bảo thời gian học theo quy định.
Trong ngày vừa qua, chìm trong đợt rét mạnh nhất từ đầu đông đến nay của miền Bắc, nền nhiệt ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải đã xuống từ 2 đến 4 độ. Đặc biệt ở các xã Bản Mù, Làng Nhì, Sa Hồ, Bản Công, Trạm Tấu và đỉnh đèo Khao Phạ, Mù Căng Chải chỉ còn 0 độ. Thậm chí có nơi đã xuống âm 1 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá diện rộng. Tuy nhiên, bất chấp cái rét cắt da, nhiều người dân vẫn đổ xô lên các địa điểm trên để ngắm băng giá và chụp ảnh kỷ niệm, coi đây như một trải nghiệm trời Âu hiếm gặp của mùa đông.
Sau 5 năm thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 989 km đường giao thông nông thôn, đạt 227% mục tiêu đề ra, mở mới mở rộng được 130 km đường đất và xây dựng được trên 1.000 công trình thoát nước, tổng giá trị thực hiện ước đạt gần 700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra là phấn đấu đến năm 2025, 100% xã vùng cao có đường bê tông đến trung tâm xã, 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Tỉnh vừa quyết định thông qua đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến hết năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu kiên cố hóa từ 900 km đường giao thông nông thôn, mở mới mở rộng 150 km đường đất, xây dựng 1.000 công trình thoát nước các loại trở lên, tổng kinh phí để thực hiện khoảng gần 800 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án là gần 400 tỷ đồng, còn lại huy động sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.
Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển cây tre măng Bắc Độ triển khai trong giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh sẽ hình thành vùng sản xuất tre măng Bắc Độ với diện tích 6.600 ha, trong đó trồng mới 4.100 ha. Tuy nhiên, đến hết năm 2020, vùng tre măng Bắc Độ của tỉnh mới có 5.000 ha, đạt trên 75% kế hoạch. Nguyên nhân là do các địa phương không rà soát được quỹ đất theo đề án, trong khi theo quy định, quỹ đất phải có quy mô tập trung tối thiểu từ 0,5 ha trở lên mới được tham gia đề án để hỗ trợ. Mặc dù không đạt kế hoạch, song theo đánh giá của các cơ quan chức năng, diện tích tre măng Bắc Độ được người dân trồng ngoài đề án vẫn rất cao, khoảng gần 1.000 ha. Đặc biệt, sản phẩm tre măng Bắc Độ nhiều năm qua luôn được tiêu thụ ổn định. Các công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt, công ty cổ phần Kiên Thành đã có sự liên kết bao tiêu ổn định toàn bộ sản phẩm cho người dân. Đến nay, sản lượng tre măng Bắc Độ của Yên Bái đạt khoảng 60.000 tấn, doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng, tập trung nhiều ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên.
Tỉnh ủy Yên Bái vừa có công văn số 147 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nội dung cụ thể như sau. Thực hiện nội dung điện ngày 5 tháng 1, 2021 của Thường trực Ban Bí thư và chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1, 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đề cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là trong thời điểm quan trọng diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm một số nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ bám sát và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương. Tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, đẩy mạnh điều tra phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm tổ chức cá nhân đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Có giải pháp phòng chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke. Thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định. Tổ chức chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo hướng dẫn của ngành y tế, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, thuốc men, kinh phí đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các huyện thị thành ủy, đồng chí bí thư các huyện thị thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn được phân công. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình và những nội dung chỉ đạo mới của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ cơ sở và lực lượng công an chính quy ở cấp xã. Phát động phong trào quần chúng tích cực, chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Giao ban tuyên giáo tỉnh ủy, phối hợp với ngành y tế, các ban ngành đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kịp thời cung cấp thông tin định hướng về phòng chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cung cấp thông tin kịp thời chính xác để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11 tháng 1 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Lao động Cầm quyền. Ông tiếp quản chức danh này từ người cha quá cố của mình. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của ông Kim Jong-un ở Triều Tiên. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 10 tháng 1 trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, đánh giá kế hoạch 5 năm qua và bàn về kế hoạch 5 năm tới với nhiều đường lối kế hoạch chi tiết về chính sách ngoại giao, quân sự và kinh tế, cũng như đưa ra các quyết định về nhân sự chủ chốt. Đại hội đã hoàn toàn nhất trí thông qua đề xuất bầu ông Kim làm Tổng Bí thư Đảng. Trên thực tế, ông Kim đã nắm giữ quyền lực lãnh đạo gần như tuyệt đối tại Triều Tiên sau khi cha ông là ông Kim Jong-un qua đời năm 2011. Năm 2012, Đảng Lao động Triều Tiên ra quyết định gọi ông Kim Jong-un là Tổng Bí thư vĩnh cửu và ông Kim Jong-un là Bí thư thứ nhất tại một hội nghị của Đảng. Bà Kim Yo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là quan chức cấp cao của Đảng, từng là ứng cử viên, ủy viên Bộ Chính trị, không xuất hiện trong chuỗi thông tin liên quan đến Đại hội Đảng, khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về sự vắng mặt của bà.
Trong bài phát biểu chào đón năm mới được phát sóng trực tiếp trên truyền hình ngày 11 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ sẽ củng cố liên minh với chính quyền mới của Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ nỗ lực tạo ra đột phá trong đối thoại Triều Tiên-Mỹ và Liên Triều đang bị đình trệ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, động lực quan trọng của tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là đối thoại và hợp tác cùng có lợi. Hàn Quốc giữ vững lập trường là sẽ đối thoại với Triều Tiên mọi lúc, mọi nơi, ngay cả với hình thức gián tiếp. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ tích cực xem xét việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường thúc đẩy xây dựng các thỏa thuận thương mại tự do FTA với Philippines, Campuchia và Uzbekistan. Về cuộc chiến chống COVID-19, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chính phủ sẽ đảm bảo tất cả người dân được tiêm chủng vaccine miễn phí theo thứ tự ưu tiên bắt đầu vào tháng 2 tới.
Nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia ngày 11 tháng 1 cho biết, chiếc máy bay Boeing 737-500 chở 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn thuộc hãng hàng không Sriwijaya Air bị rơi trên biển Java hôm 19 tháng 1 vừa qua, có khả năng đã nứt vỡ khi rơi xuống biển dựa trên những mảnh vỡ được tìm thấy cho tới nay. Chiều 9 tháng 1, chiếc Boeing 737-500 mang số hiệu SG-182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 4 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Jakarta để đến thành phố Pontianak trên đảo Borneo. Ngày 10 tháng 1, cơ quan chức năng Indonesia đã xác định được vị trí của hai chiếc hộp đen sau khi định vị được phần thân máy bay ở dưới đáy biển. Hiện đội thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm các thiết bị ghi dữ liệu của máy bay. Trong khi đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được những mảnh vỡ được cho là một phần của lốp và thân máy bay, cũng như áo phao cứu sinh của hành khách. Bên cạnh đó, đội cứu hộ cũng tìm thấy các phần thi thể và đồ dùng của hành khách. Các cơ quan chức năng Indonesia cũng đã tiến hành lấy mẫu ADN của người thân các hành khách gặp nạn để nhanh chóng xác định danh tính. Ngày 11 tháng 1, người thân của cơ trưởng Abwan trên chuyến bay mang số hiệu trên cho biết, cơ trưởng Abwan là người có 35 năm kinh nghiệm, từng là phi công của lực lượng không quân Indonesia trong giai đoạn 1987-1998. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, nhờ triển khai các giải pháp thiết thực, huyện Mù Cang Chải đã có 1.297 hộ thoát nghèo, đặc biệt đã có hàng chục trường hợp tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình chị Mùa Thị Mang ở thôn Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải là một trong nhiều hộ dân vừa tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Năm qua được chính quyền giúp đỡ vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, đầu tư giống trồng ngô, trồng lúa. Cuộc sống gia đình chị tuy chưa khá giả, nhưng không còn phải lo cái ăn như trước. Con cái đã được học hành đầy đủ. Chị muốn nhường cơ hội cho những người nghèo hơn. Chị Mùa Thị Mang, thôn Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải nói.
Nhà mình năm nay được quan tâm hỗ trợ giống lúa, giống ngô. Được mùa nên ăn không hết, mình để chăn nuôi lợn, gà và trâu. Cuộc sống đỡ vất vả hơn trước nhiều rồi. Mình thấy nhiều hộ còn khó khăn vất vả hơn nhiều lắm, nên mình tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, nhường cơ hội cho người khác.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Nậm Khắt được lựa chọn là xã điểm của huyện Mù Cang Chải. Đến nay, xã cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Có được kết quả này, cùng với sự hỗ trợ từ nhà nước, tỉnh, huyện, người dân nơi đây đã nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo. Hai năm qua, những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Nậm Khắt. Với nhiều cách làm sáng tạo, năm 2020, Nậm Khắt đã có tới trên 200 hộ thoát nghèo, góp phần để xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Năm nay thì đặc biệt về cái chỗ phát triển kinh tế thì chúng tôi hỗ trợ như mô hình trồng hồng giòn, chúng tôi hỗ trợ toàn bộ giống và phân. Bà con chỉ là hỗ trợ về đất và nhân công trồng và chăm sóc. Còn về cái các nhà cửa đặc biệt năm nay chúng tôi hỗ trợ cả xi măng, cát sỏi và những cái nhà tạm mà là còn yếu là chúng tôi hỗ trợ thêm cả tiền trị giá khoảng 6 đến 10 triệu để gia đình tu sửa nhà cửa để đảm vốn để đảm bảo cho cái theo tiêu chí.
Không chỉ ở Nậm Khắt, công tác giảm nghèo ở tất cả các địa phương ở Mù Cang Chải đã thực sự trở thành điểm sáng với những cách làm hết sức linh hoạt và sáng tạo. Ông Hàng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Xã cũng có kế hoạch rất là cụ thể, giao cho từng ngành, từng đồng chí phụ trách ở từng bản. Và trong quá trình tuyên truyền vận động cũng như là hỗ trợ bằng các cái ngày công giúp làm nền nhà hoặc là hỗ trợ từ sở xây dựng hoặc hỗ trợ từ các ban ngành của huyện, cũng hỗ trợ xi măng, hỗ trợ gạch để láng nền nhà rồi là sửa sang nhà cửa của người dân làm sao mà đảm bảo va cứng, nền cứng, khung cứng và mái cứng. Hiện nay thì cái chỉ tiêu của giảm nghèo của xã đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Mù Cang Chải đã kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong tổ chức thực hiện. Các chương trình chính sách hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mù Cang Chải còn được ưu tiên thực hiện nhiều tiểu dự án có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, như đầu tư xây dựng 19 công trình dự án phúc lợi với kinh phí trên 42 tỷ đồng, trong đó hầu hết là các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với 47 dự án với kinh phí gần 9 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi, thực hiện hỗ trợ vaccine tiêm phòng cho gia súc, hỗ trợ giống lúa, ngô và phân bón với trên 20.000 lượt hộ gia đình được hưởng lợi. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đặc biệt, năm 2020 đã có 32 hộ nghèo, hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ làm nhà ở. Ông Trương Đăng Hùng, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Mù Cang Chải nói.
Ngay từ ban đầu năm là phòng đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết cho Ủy ban dân huyện. Thế và năm nay sẽ đổi mới hơn là phân công nhiệm vụ cho các cái thành viên từ phó ngành trở lên là phải giúp đỡ hỗ trợ đến tận thôn bản này, đến tận hộ để giúp đỡ hỗ trợ. Thế và tham mưu cho Ủy ban dân huyện nữa là thực hiện các cái công tác giảm nghèo ấy thì lồng gắn các cái chương trình để tập trung cho những cái hộ mà đang còn nghèo. Thế để giải pháp đó thì là phải đưa đến cái đánh giá từng cái mức độ nghèo của người dân thiếu hụt vào chiều nào thì sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện là hỗ trợ người ta những cái chiều thiếu hụt đó để hộ dân vươn lên thoát nghèo.
Huyện cũng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phát huy sự vào cuộc của cộng đồng, các sở ngành, tỉnh được phân công phụ trách các xã để hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác hoặc tổ tự quản giảm nghèo. Với những nỗ lực đó, đến hết năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã giảm được 1.297 hộ nghèo, tương đương giảm 8,54%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn trên 32%. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng trên cơ sở cái kết quả rà soát hộ nghèo của năm 2019 thì có cái sự phân công giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến từng thôn bản và giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền sở tại cũng như là chính các cái đoàn thể chính trị để giúp đỡ tháo gỡ những cái khó khăn, những cái nội dung, những tiêu chí trong cái chuẩn nghèo. Và một cái việc hết sức quan trọng nữa là cái công tác xóa nhà rột nát thì huy động động lực cả hệ thống trị vào cuộc, nhất là trong cái hoạt động trong cái kế hoạch của ngày cuối tuần cùng dân, cái phong trào mà do huyện ủy Mù Cang Chải phát động thì từng cán bộ, kể cả cán bộ cấp phòng, các cấp ủy phụ trách các thôn bản rà soát rất kỹ những cái hộ gia đình thiếu về những tiêu chí về xóa nhà rột nát rồi nhà tạm, thì chúng tôi đã có phân công để có sự huy động các nguồn lực từ xã hội hóa.
Với những kết quả quan trọng đạt được trong công tác giảm nghèo sẽ là tiền đề để Mù Cang Chải hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành huyện thoát nghèo vào năm 2025.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Tottenham tỏ ra quá mạnh so với đối thủ tới từ hạng 8 nước Anh là Marine. Do Marine chỉ là đội bóng bán chuyên, không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Mourinho của Tottenham chỉ tung ra sân hầu hết những cầu thủ ít khi được thi đấu. Ở phút thứ 24, Dele Alli đã tạo ra bước ngoặt trận đấu khi tung ra đường chuyền dọn cỗ để Vinicius dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số. Sau khi khai thông bế tắc, Tottenham đã như đi dạo mà vẫn nã vào lưới đối phương thêm 4 lần. Trong số này có đến 3 bàn được ghi trong vỏn vẹn 7 phút từ phút thứ 30 đến phút thứ 37. Với riêng Vinicius, anh đã có một ngày thi đấu thực sự đáng nhớ khi chỉ cần 15 phút kể từ sau thời điểm mở tỷ số để hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Khi Tottenham đã tạo ra cách biệt quá an toàn cũng dễ hiểu khi ngay sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Mourinho đã quyết định thử nghiệm bằng cách tung tiền vệ mới 16 tuổi Delvin vào sân. Ngay trong lần ra mắt đội, Denvin đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Tottenham. Cũng có được chiến thắng khá đậm ở vòng 3 FA Cup là Chelsea khi họ đánh bại đội bóng đang chơi ở hạng 4 là Mokambe với tỷ số 4-0. Một ông lớn khác là Man City đã dễ dàng giành chiến thắng trước Birmingham City tại vòng 3 FA Cup. Ngay ở phút thứ 6, tận dụng bóng lập bập trước khung thành Birmingham, Bernardo Silva tung cú sút đẹp mắt làm bó tay thủ thành Prieto mở tỷ số trận đấu. Bàn mở tỷ số từ khá sớm càng tiếp thêm sự hưng phấn cho Man City. Những phút sau đó, Man City biến trận đấu trở thành một buổi tập tấn công khi liên tục uy hiếp khung thành của Birmingham. Với thế trận áp đảo, các học trò huấn luyện viên Pep Guardiola dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa do công của Bernardo Silva và Phil Foden ở các phút thứ 15 và 33. Dù ở hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi, thế nhưng 3-0 là quá đủ để Man City giành vé vào vòng 4 FA Cup. Một đại diện của Ngoại hạng Anh, Leeds United, đã gây ra cú sốc lớn nhất tại FA Cup đêm qua khi nhận thất bại cay đắng 3 bàn không gỡ trước một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 4. Cùng với FA Cup, rạng sáng nay các trận đấu trong khuôn khổ vòng 17 Serie A cũng đã diễn ra. Dù thi đấu hơn người trong cả hiệp 2, thế nhưng nhà đương kim vô địch Serie A Juventus đã rất vất vả để có thể giành được 3 điểm từ Sassuolo. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, tới đầu hiệp 2 Juventus có bàn mở tỷ số ở phút thứ 50 nhờ công của Danilo. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau, sự nơi lỏng trong phòng ngự đã khiến Juventus bị De Vrij chọc thủng lưới. Phải tới phút thứ 82, sau rất nhiều nỗ lực, Juventus mới có được bàn thắng thứ hai nhờ công của Aaron Ramsey. Tới thời gian bù giờ, siêu sao Cristiano Ronaldo cũng kịp điền tên mình lên bảng điện tử để ấn định tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, Juventus leo lên thứ 4 với 33 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu và chỉ kém đội đầu bảng AC Milan có 7 điểm. Ở một cặp đấu khác, AS Roma và Inter Milan chia điểm với nhau sau trận hòa 2-2.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại, vùng cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 10 đến 12 độ, nhiệt độ thấp nhất 6 đến 8 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 3 đến 5 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất 6 đến 8 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. nhiệt độ cao nhất 14-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 7-8 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.